ở nơi lỗ thông là cái lưỡi, ở mùi đắng, ở mùi là đắng, ở chí là mặn, nước của nó là mồ hôi, có đầy tốt của nó là màu, hơi của nó là khét, số của nó là 7, nó ở về vị trí số 7, thuộc loại cấp của nó là mạch, cũng là thử, loại sức của nó là dê, cũng là ngựa, sâu bọ của nó là vỏ, trái của nó là hạnh, rau của nó là cửu kiệu đó, mạch của nó là thủ thiêu âm. Cho nên cái này mình phải rõ, khi học mà hiểu mấy cái này rồi, mình dòm cái mặt người ta biết rồi. Cái sắc của nó không có được dồi dào thì cái tim nó yếu, nó không có hồng hào mà nó xanh lét, nó bụng rủng, nó bụng vậy đó, thì thấy cái tim nó yếu rồi. Người với con dê là rất đúng. Bởi vì mình thấy những người nào mà nhậu rượu nó hồng hào, nó bộc phát lên là anh ấy đòi đi tầm bậy tầm bạ, hay là anh đòi đi chơi, đi lung tung lại khoái, thấy không? Mà nhậu lên hồng hào đỏ ao, mấy người đó không được, nó đòi hỏi nhiều chuyện lắm. Nên mình dồn cái sắc, phải học rõ cái sắc của cái tạng tim. Sự lớn của có tiên, năm tạng, sáu phủ do tâm làm chủ, khuyết bồ, chỗ sủng hai bên cạnh cổ, chỗ này là khuyết bồ, sủng hai bên cạnh cổ, là nơi có thể thông tới nó, xương đòn gánh ở vai có phần dư là để che đỡ nó. Người ta xem cái xương dưới chỗ khuyết bồ để định coi trái tim lớn hay là nhỏ. Nếu thấy dạng bên dưới xương ấy phòng lớn là tim lớn, lớp nhỏ là tim nhỏ, không lộ dạng xương ấy lên là tim cao, nếu xương ấy nhỏ vắng là tim thấp. Đó. Xương ấy dài thì tim chắc cứng, mà xương ấy mảnh mai là tim bẻo mềm. Xương ấy đâm vô mé trong mà ngay thẳng là tim nằm ngay, xương ấy đâm xuống rồi vắn lên là tim nằm kịp. Các điều này khó thử cho biết đúng, nhưng mà có kinh nghiệm thì dòm được. Mình phải cần kinh nghiệm nhiều. Tim nhỏ thì dễ bị hại vì lo toan, tim lớn thì lo toan nhiều cũng chẳng làm hại nó. Tim cao thì đầy ở phổi, hay bì người và mau quên, khó mở lời tỏ ý. Tim thấp thì dễ bị hơi lạnh làm hại, dễ bị lời nói làm kinh sợ, nghe dọa hẫm liền sợ. Tim chắc cứng thì thần an giữ vững chi. Tim mềm bẹo thì hay bị chứng tiêu khát và cứng nóng. Tim ngay thẳng thì ôn hòa cử chỉ, tim trịch xéo thì tánh tình không chừng đổi. Có ẩu những cái kinh nghiệm hồi xưa rất rõ ràng, thì người ta dòm ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan, người ta dòm người ta hiểu. Cũng như bây giờ mình ở đây là căn cứ theo cái những cái kinh nghiệm của quá trình người ta đã nghiên cứu rồi, người tu về có điển, cho nên tôi nói là nó ứng. Rồi khi mình có phần thanh điển, mình dòm người đó, mình thấy nó hồi hộp và cái tim họ đập mạnh. Hỏi chứ tại sao mà cô Trí nó dòm cái ông kia mà nó thấy nó mệt quá, chứ ông nó tới thấy mệt, tim muốn đập mạnh quá. Tụi nó dòm cái tim anh thấy mệt, mà nó còn cao hơn thì nó có thể rước ổng và để trợ cho ổng. Cho nên ổng tới đây ổng thấy mạnh, ổng biết rằng cái mạch của ổng như vậy đi đâu trị cũng có thể, ta nói chết chứ không có nói sống. Ổng không phải tới đây trị không đâu, nhưng mà ổng đã đi nhiều chỗ trị rồi. Nhưng mà tới đây rồi ổng nói tôi không tin ai hết, ông Tám nói khỏe là tôi khỏe, ổng biết cái vấn đề đó. cho nên tối ông cũng vẫn thiền. Nhưng mà mạch ông đi ngược như vậy chứ không phải cao đâu sợ. Nếu cao như vậy là ông chết lâu rồi. Trên lầu bước xuống dưới cũng chết, mà dưới lầu bước lên trên cũng chịu không nổi. Nhẫn là cái tim ông có đập mạnh, nhưng mà tối ông vẫn soi hồn. Ông nhờ cái soi hồn, ông có cái lối thoát. Ông cũng làm pháp luân, ông thiền định. Cho nên mình thấy cái pháp mình nó cao nhưng mà không có quan hệ, không bị đau cái gì hết. Ông thấy ông khỏe, ngày nào ông cũng nói khỏe, không có gì hết. Ông ở nhà, ông ngồi, ông ra tới đây. Nếu mà ông lôi thôi, ông trong mặt, ông đi dưới đường, ông sao chịu nổi. Thấy không? Còn nếu mà căn cứ gì mạnh lý như vậy, theo cái trị bệnh bây giờ là ông đó không ai dám rờ mình ông nữa. Thế chết, mà đâm y sĩ dám rờ. Đông y sĩ giam rờ, người ta không cần biết. Nghĩa là anh mạnh, anh ăn được ngủ được là được rồi. Ăn được ngủ được là được rồi, không cần biết. Đông y sĩ người đại vậy. Còn người mà ăn không được, ngủ không được, người đó mới bệnh. Còn ông cũng ăn được ngủ được mà, không sao. Mà theo cái mạch như ông á, đứng về tay ông đó không bao giờ ngủ được. Nhưng mà phải chống mặt và phải nhức đầu. Nhưng mà ngược lại, ông này không chứng mật, không nhất đạo. Thằng Hiếu số mơ nó coi, nó nói sao?
Dạ, nó mặt con
chân cao,
mà nó
nhức
đầu, nó không chứng mật. Con chân này thì có thể chết, chứ muốn chết thì nào chết à. Mà nói là cũng như cái con chân này á, thì phải không thể nào cho nó sụt nhiều được. Nếu mà nó sụt được giỏi lắm á, trăm giỏi lắm nè, mình tới 19 thôi. Là thấy ổng khỏe rồi, thế là trong chỗ này cũng là chính thôi. Chứ không nghe là
ổng
sụp
như vậy,
ổng sụp nó được thì
ổng
chết.
Mơ
thì cũng chết,
mà
sụp thì cũng chết.
Sụp quá cũng chết. Ừ, có nhiều ông, tôi có ông bạn cũng như ổng vậy. Thì không bao giờ ổng đi bác sĩ nữa. Ổng uống biết bao nhiêu thuốc tăng xong không được. Ổng ngược lại, ổng về uống thuốc bổ. Bây giờ ổng phơi phơi. Thì đo lúc nào cũng 24, 25. Ông tôi có ông bạn mà ông là ông biết gì đóng y, ông cứ giật bổ thuốc bổ, phải có thuốc bổ vô là ông khỏe.
Yeah. Yeah.
Nhưng mà con biết là ngạc nhiên là tại sao anh Hiếu với anh Đạo là đã theo về cây nhất là anh Hiếu, cha con là bác sĩ là chị lên bác sĩ, người ta biết đi ra trường không có đạo, nói là không có nên làm rối loạn bệnh nhân. Mà vô thì cứ biết cái tâm lý người ta không sợ, rất là sợ tăng chân, mà những cái vô là ông là tăng chân là y te, tăng chân là sức te. Mà đo thì nghĩa là lần nào con cũng giá con hết chơi ổng hết. Cái tỉ ảnh đo cái ảnh nói là đơn cách, nhưng mà ông kia nhớ trên tay ông ấy nhiều cháu, cái con mới giận 17 cho nên không tin. Cái con mới nói là ông này ổng ảnh nói lợi, ảnh cái nói ảnh không hiểu, ảnh tưởng tăng chân phát 17 là cao. Thì con thấy nó 17. Hay là mỗi lần đo thì con biết đo cái tăng trong cái ông này là 22 là nó nhảy rồi. Nghĩa là mình thả mình nghe cái 22 là nhảy rồi. Nhưng mà cái thứ lớn, cái bát tâm mơ lớn nhất thì mình nghe là 18. Thì con gái con nói với ổng 18 thì con biết cái tăng trong này cái hai mấy lần. Vì nói như vậy á, không chịu ăn, mấy người đó không chịu, cái hai rô nó có ai cho nát không thôi. Nói vậy không có chịu, không có lý, mình bắt phải nói chịu thật. Mà nói như vậy là ổng không biết, ổng còn lên, ổng còn đập mạnh nữa.
Đập mạnh nữa, nhưng mà mình nói cho ổng nghe, nó bên đây nhẹ hơn hôm qua vậy thôi.
Dạ.
Chứ bây giờ mình có cách gì hơn. Ổng uống biết bao nhiêu thuốc là đâu có được. Nhưng mà mình tên nê giúp cho ổng tới ngày nay là cũng nhiều lắm rồi.
Sợ không phải chăm. Chăm thì cũng hơi ngán ngán, nhưng mà sợ cái là khi mà chăm chăm xong mà ra nói với ổng xong xong nữa. Thì ổng chăm, ổng không có tin tưởng mình thì làm sao mà ổng nhẹ được. Mà không tin tưởng thì không nhẹ, rồi lại nói thêm cái nữa là nó nấu rối lên.
Mỗi ngày ổng mỗi tên.
Sợ thì cũng, nhưng mà đừng có nói như cái kiểu như bác tin tưởng con á, thì con chăm vô thì ổng cứ khỏe khỏe lắm. Mà nghe thấy anh Đạo vô thì hỏi bệnh gì sao, thế cứ biểu anh Đạo đo. Thế anh Đạo thì anh lại anh đo thì anh nói luôn, anh nói bác cho con chăm cao. thì nghĩa là nói vừa xong vậy là tự nhiên không biết ông kia nó run mà con phá mồ hôi hết vậy đó. Chấm giọng thì không sao mà thấy nhập vô nói là bao nhiêu cháu cái rồi nói thiệt chứ là con này này không có nghi gì đó. Vậy là chắc ổng cũng run.
Rung ông lo. Mà sớm mơ nó làm lộn xộn ông lo. Mà sớm mơ nó cao thật sự. Hôm qua ta đo ông có 20. Mà sau bữa nay nó lên 24, 25, 26. Mà uống như là mình chốc hai thứ vô thì đáng lẽ nó xuống, nhưng mà nó ngược lại nó đi lên. Ngán chưa? Phải ngán chứ. Thằng nó tới kia thằng Đạo coi tại sao nó lên dữ. Ông ấy 40 viên nó lên dữ.
Thì ở đây có lên như thế là rất là tiếc cho ông hả? Cái này ổng cũng đang bị ta không xong thì là nên cho ông ấy thuốc cho đi tiểu rồi nó hạ bớt cái tao xong đông máu á. Thì họ hỏi với tao mà ông Tám không thấy cho ông ấy thuốc là tiếc.
Của ổng đâu phải con đâu.
Tại
nó ổng cũng thích tu, bây giờ nuôi tu sướng hơn. Nó nói mỗi người cũng sở thích. Đó là chuyện quý. Mình làm đây một thời gian thôi, rồi tạm qua để học đạo. Rồi cái chuyện mà truyền cho người ta tu đó là chân chánh. Truyền cho tu để người ta giúp cái bệnh cho mọi người, tâm bệnh. Chứ còn uống thuốc trị bệnh nó cũng không được. Nhiều dược sĩ bệnh lên bệnh xuống có làm gì được à. Dược sĩ mà nó cũng bệnh lên bệnh xuống có làm gì được đâu. Mình thấy rõ ràng. Mai thứ năm, mai phải về quê tu hành. Này làm Tết rụng răng, bắt chước già theo tôi. Cũng vui. Ở đây chúng ta làm trong cái tinh thần tự động của mọi người tới đây để đóng góp. Đó là cũng thiên ý và cái bản tính thiêng liêng của mọi người. Nó có cái phần nhẹ để tụ họp tới đây trong cái thờ. Sống trong cái chỗ kêu tâm thần. Mọi người không tu thì nó bất ổn, nhưng mà chúng ta tu thì chúng ta thấy rất thiên ổn, có gì đâu. À, họ thấy họ bất ổn là tại vì họ chưa có ý thức về phận sự và nhiệm vụ con người giữa con người và con người. Mình tu, mình hiểu tất cả mọi người đó vì mình có cái cơ hội vì mọi người, cái chuyện nó rất cao quý. Mà đó là đi giúp cho chúng ta thăng hoa tư tưởng để chúng ta tìm cái sáng suốt của chúng ta và hòa đồng với cái sáng suốt ở bên trên. Thì làm việc càng làm càng hăng say, càng làm thì càng thấy tiến bộ trong cuộc thực lụi. Thời gian rất ngắn chúng ta tụ họp ở đây làm việc thì trước sau mấy tháng, được mấy tháng rồi?
Bốn
tháng trời. Nhưng mà chúng ta đã làm mấy năm trời, thấy chưa? Kinh nghiệm rất nhiều, như là mấy năm trời. Có thể lăn xả đi chỗ nào cũng nói chuyện kiếm ăn thì không có thua người ta rồi. Với tâm tình sửa đổi sức chịu đựng của mọi người đã chịu đựng được. Khi chịu đựng được là có tiến bộ, đời lẫn đạo tiến bộ. Mà chịu đựng không được thì đạo lẫn đời cũng tiến. Thấy không? Cho nên mình đi ở đây vừa tu vừa hành vừa y dược thì thực sự đi trong cái vòng đai tịch thượng đạo đức của nhân loại. Cho nên cố gắng để tiến tới và nghe rõ lời tôi nói là Bính Nhân là thầy chúng ta. Thì chúng ta có cố gắng học đúng 3 năm rồi chúng ta ra trường, mọi người cũng sung sướng, không có mất cơ hội xuyên qua đâu. Mọi người kỹ năng rất dễ, mà đi tới đâu có người kính mến, có người thương yêu. Đừng có thấy người đó học giỏi mà người đó là tiến bộ. Học giỏi mà tính tình không sửa đổi thì kể cũng như không. Thấy chưa? Rõ ràng hay đụng chạm chút là không được, không chịu rồi đó. Thấy không? Quyền lợi mà không chịu. Đó là cái thử thách để giao quân nó. Rồi cho nó tu tới đâu nhưng mà nó không chịu. À, cái đó là cái chuyện thất bại. Và đằng này chúng ta chịu hết. Người nào còn ở lại sàng sảy được người nào thì người đó sẽ được nhiều cái tốt ở sau này. Rồi sau này thấy trong cái không mà có, chứ không phải vậy đâu. Không phải là các bạn làm nhiều như vậy mà các bạn khổ đó. Nó có, nó có cái phước đức. Rồi tất cả những cái gì nó có cái sự nhẹ nhàng hơn mọi người khác. Sau này nó sẽ có. Chứ đừng có tưởng lầm mà không có. Khi nhiều người tưởng lầm không có, sau đó những người đã bị dơ đại, không tiến gần. Thì những bạn mà có quy định và sẽ được quy định, họ sẽ hỏi đồng ý tôi. Tôi chỉ biết nghĩa là ông trời làm hay hơn mình làm. Mình làm chẳng được cái gì. Bây giờ mình không cho, mình tới là cũng học và họ làm. Họ đã tin tới. Còn mình rủ họ, chặt ra họ nói chứ chứ không được. Ông này gì này gì kia gì nọ, họ so đo đủ thứ. Rồi họ bị rơi đài tội nghiệp họ. Còn lần này họ có cái tinh thần tự giác. Họ tới, họ tới với mọi người chứ không phải tới với cá nhân tôi. Và họ tới với cộng đồng vô vi chứ không phải tới với một phần thanh niên của tôi. Thì thấy họ đi trên cái đường lớn rộng, tiến qua cao siêu. Cho nên những người đó có giá trị. Còn những người mà thấy bây giờ có cơ cấu tốt, muốn tham gia, muốn này muốn kia muốn nọ, vận động chạy ngõ trước ngõ sau, nhưng mà cái chuyện này nói ông trời làm, trời đất làm, vô vi làm, chưa có làm gì nó cũng bị loại. Trong chúng ta đây rồi sẽ có những sự thử thách mà sân si rồi cũng bị loại. Tự nó loại nó chứ không ai loại nó. Rồi sẽ thấy có chứ không phải không. Người nào chịu đựng được, qua được cái chuông này sẽ hưởng nhiều lắm. Tôi nói vậy. Mà không chịu đựng được tự ái này kia kia nào sẽ bị. Bởi vì ông trời dạy chúng ta phải làm sao, vô vi dạy chúng ta phải trở về không tốt. Mà chúng ta đi trong động loạn nhiều quá thì tự chúng ta thôi bộ, chứ không có ai giật lùi chúng ta đâu. Cho bây giờ mọi người ngồi suy nghĩ coi ông Tám có rủ mọi người tới đây không? Hỏi tại sao tới đây là có một cái nghĩa vụ thiên liêng. Tôi ở nhà tôi ngủ sướng hơn, tôi tới đây làm gì, tôi ăn gì trong này. Nhưng mà trong thời buổi này cho cái tâm thân chúng ta được an, đó là giá trị, đó là tiền bạc, đó là hạnh phúc. Mà tâm thân của chúng ta làm bạc triệu bạc tỷ không an, không thấy hạnh phúc. Rồi dần dần bây giờ các bạn thấy bốn tháng trời đi bộ đi chơi coi thử, người này kia thầy nắm, người này chịu có tí, có được quen một số người, mà số người đó trong tình thương chứ không phải số người đó vì lợi dụng. Tình thương nó cao quý cho người tu đó. Mà mình hồi nào giờ mình học tình thương hai chữ mình học thuộc lòng, nhưng mà mình chưa tạo được tình thương. Bây giờ mình có tình thương rồi, mới có 4 tháng mà 3 năm thì mình biết bao nhiêu rồi. Thấy chưa? mỗi kỳ mình mỗi kiến thảo sửa chữa để tiến tới tốt. Học hiểu nhiều và học trở về căn bản với mình, học trở về với cái năng khiếu thiên liên tánh, thấy mình ở thế gian không điều hành, không làm gì nhưng mà tự động nó có hết. Cái vị nào ở ngay vị nay chứ không có lộn xộn được. Muốn làm bậy không được. À, cái có cái chuyện sắp đặt. Mắt phàm không thấy mà người tu lần lần thanh tịnh hả thầy?
Giảng về u lý thì 7 ngày 5 tháng 10 năm 1977 phần thứ 2.
Mình để nội quá. Mở quan nó cũng mở quan vô nhân tùng mình xâm bông nhân tùng cái xét một cái mặt đất nó thầm bồi nội quan liền tại hai tháng như hôm trâu bị rồi số bốn rồi ảnh kê vô nội quan vào cái tùng tăng chìm chăm rồi thông kim người nhân tùng chăm nội quan rồi thông kim người nội quan chăm quan nguyên khí hải rồi thông kim để điển nó chạy kim vô luôn giữ cái vị trí, nghĩa là mình không mình nó nặng mình không lấy cái kim giữ cái vị trí chặt nó lạc về mà không chăm nó lại chăm cái xét rồi chăm cái gì hả.
Nhưng mà con tỉnh là lúc cái tay con tát để con đầu con như là nó mát lạnh rồi con giật mình lại.
Cái đó là phóng điện vô. Hồi tôi trà cái mặt ảnh nghe anh tỉnh mơ mắt. Thấy bên tầm tội quá. Tôi lấy cái tay tôi trà cái mặt ảnh đặt nghe anh tỉnh. Cái đó là khác. Cái đó là mình phải đem cái thực như là thần thông tứ chi tập trung hết. Không là nó mà trong lúc mình chuyển như vậy đó là nín thở để cho nó phóng điện mạnh phóng điện vậy đó, cái mặt nó tươi lại nhưng mà em thâm đen nhá chết gặp phi thầy mà thầy ba nhỏ là thầy không với thầy chạy mà sợ trâu cái là không có bảo ảm nữa. Cho nên thấy gặp những cái bệnh đó mình mới thấy cứu được người không sao. Còn tôi vô thì khác, vô được cái phóng ở đây rồi duyên giữ bổn mạng tôi cầm chặt giữ bổn mạng tôi cho nó không sợ về ha. Học chút cha nhưng mà sau này ngon
ba năm rồi bám dậy về ba
giỏi lắm chưa biến chế đây rồi học cái gan rồi học cái phổi rồi học cái ruột này cái kia nọ tụi mình biến chế về sinh lý không phải theo tụi nó nhưng mà mình có cái suy nghĩ lý rồi trị lấy cái thuốc gì căn bản có đó.
Ông Tám giảng y lý kỳ 8 ngày 19 tháng 10 năm 1977.
Thế nên mình phải truyền cái pháp của mình cho người ta luyện cho nó khỏe, vừa luyện vừa công phu. Tôi nói sáng thứ hai thằng Long nó tới nó giúp. Thì sáng thứ hai có người ta tới người nào nhiều người người ta muốn luyện cho nó khỏe. Bởi vì bây giờ thuốc bổ thì không có nhiều tiền uống nè. Bây giờ mình trị tâm như vậy làm sao mà cho người ta bổ được? Rồi chỉ cho nó luyện để nó bớt sự lao, rồi nó tự nó kháng sinh đây. Chứ bây giờ bệnh trạng bây giờ là toàn là thiếu ăn với lo không à. Mà bây giờ không chỉ cái phương pháp cho nó tu thì nhất định nó phải bệnh nặng, nguy hiểm lắm. Thì tôi xét nhiều người bệnh ở dưới Bà Rịa, nhiều người bệnh mà bây giờ bắt đầu họ thiền rồi, họ đỡ, họ ngủ được, họ ăn được, họ ngủ họ ăn được, thì do cái công phu nó được. Thành ra trị bệnh mình trị một phần nào thôi,
cái luôn luôn thuốc men nhà thương này kia kia nọ cũng là trị mấy chục phần trăm rồi, vì nhà là tự bồi dưỡng, mà cái bệnh mà về mà còn lo âu buồn bực nữa là cái con tiên cũng trị không nổi, không thế nào trị nổi. Cho nên mình chỉ cho cái phương pháp cho y được ổn định thần kinh và tự tăng trưởng sức khỏe, thì lúc đó nó dễ dứt bệnh hơn. Thành ra tôi có đi bữa hồi sớm mơ Lâm có tới, tôi nói thôi thứ hai tới giúp cho người ta, người nào muốn đó mình hành cho người ta coi, để ta bắt chước về người ta hành cho nó mau hết bệnh. Còn một số người tê liệt cũng vậy, cũng phải chỉ cho ta luyện khí, luyện cái hơi để cho nó phân tán ra tứ chi, để tay chân nó bớt lạnh, cho nó khỏe thêm. Cho nên cái pháp công phu này nó góp vô trong cái phần trị bệnh rất nhiều. Và chính chúng ta đây mọi người đã tự trị bệnh này nè. Người nào cũng trị mấy năm thì thấy trong mình nó khỏe. Và dù đứng trong cái hoàn cảnh nào đau khổ, chúng ta hiểu được cái quyền cơ của tạo hóa, hiểu được nguyên lý của trời đất, thì cái bản thân của chúng ta với càn khôn vũ trụ nó đâu có xa nhau. Tại vì mình tự giam hãm lấy mình và thấy nó xa. Chứ còn nếu mà mình dồn thẳng ra và mình tìm hiểu bầu trời thế giới nó sát bên mình và ở trong mình mà ra đó, nếu mà không có dưỡng khí làm sao chúng ta sống đây? Không có hơi thở, không có sống mà hơi thở hoài với ai? Hoài với thinh không, không động ở bên trên. Và bây giờ chúng ta ở trong cái đó mà chúng ta không hưởng thì chúng ta phải sanh bệnh. Tôi cứ lo lục đục ở trong ngũ tạng, chứ cho ông bệnh thầy nói tôi đau gan, thầy nói tôi đau bao tử, thầy nói tôi đau tim, thành tôi lục đục vô trong đó, cái phạm vi đó tôi không có nói rộng ra. Và tôi đem cái sáng suốt tôi hòa đồng với càn khôn vũ trụ thì cái bệnh tôi đâu có nữa, cái căn bệnh tôi không có. Cho nên trở về hư không không động mới là đại giác. Thì chúng ta còn lẫn quẩn ở trong động thì chưa có giác, còn bệnh, luôn luôn còn bệnh. Cho nên mang thể giác thể xác mà tu sức được cái thanh điển ra ngoài và hòa đồng với càn khôn vũ trụ mới mong rằng cái tâm tôi không còn bệnh nữa đó, dám dứt khoát như vậy đó. Còn cái cơ thể mà nếu ăn uống nhiều nó cũng bị, nhưng mà chúng ta mượn cái gì đây? Mượn cái thanh khí điển của trời đất để hóa giải, là nhờ cái hơi thở pháp luân thường chuyển. Khi mà mình hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu rồi thì nó chạy một vòng quanh vũ trụ của bản thể mình, qua cái xương sống là cái vũ trụ của tiểu thiên địa, thì tự nó khai thông. Và khi nó khai thông được rồi thì nó dứt khoát cái bệnh. Tôi thường thường tôi nói bệnh do tánh sanh, cái tánh ham ăn ham uống ham sắc ham dục nó sanh bệnh chứ có gì đâu. Mà bây giờ mình điều hòa tất cả những cái tánh đó, nó đâu còn dục nữa. Khi nó hết dục rồi thì nó không còn nữa. Nó thấy cái gì cũng phải nới rộng, cái gì cũng cao siêu và cái gì cũng cởi mở, chứ không ở trong cái eo hẹp bực tức lẫn quẩn ở trong cái sân si, mà sau này cái kết quả sự đau khổ trở về mình, cái bệnh tâm nó còn nặng hơn cái bệnh thân đó. Cho nên chúng ta tu ở đây là giải quyết cái bệnh tâm trước. Cái bệnh tâm mở được sáng suốt rồi thì cái thân nó ổn định, nó không cần thiết, bởi vì nó thấy ngoài cái này tôi còn cái gì rồi, tôi đâu có cần thiết nữa. Đó, thì lúc đó tôi thấy tôi sung sướng, tôi thấy tôi vui tươi, dù ở trong cái hoàn cảnh nào mà họ cho là nghịch đau khổ, nhưng mà tôi thấy không có nghịch, không có đau khổ. Ở trong cái khổ tôi tìm ra cái hạnh phúc rồi, tôi thấy nguyên lai của trời đất và nguyên lai của bản thân tôi, thì tôi không còn đau khổ. Mà trong cái động tôi tìm ra cái tịnh nữa, tôi thấy hạnh phúc rõ ràng. Cho nên con người tu về cái pháp lý này mà nó hòa đồng với tinh không rồi thì nó thấy nó làm việc không có chán ghét và không có đau khổ và không có so đo. Tuy nhiên bản tánh của những người còn so đo, còn trù tính hơn thua, cái đó là những người đang bị kẹt ở trong ngũ hành, trong cơ thể họ, họ không có tiến hóa. Thì mình tội nghiệp cho họ, mình độ được lúc nào là độ, mình ảnh hưởng được lúc nào là ảnh hưởng. À, cho nên không nên mà ghét họ hay giận họ, không nên. Họ có quyền giận mình, họ có quyền ghét mình không có quyền ghét người ta. Bởi vì sự hiểu của mình nó hiểu rộng hơn, nó đã đi từ từ trở về thanh tịnh, là trở về nguyên nguyên căn của mọi người rồi. Tại sao mà mình còn giận hờn người ta là mình trở ra cái đậm loạn. Cho nên một người y sĩ phải hiểu rõ cái căn nguyên của ngũ hành sanh khắc. Đó, người ta dạy rõ ràng cho mình thấy là cái ngũ hành sanh khắc, có sanh thì có khắc, có tương sanh thì có tương khắc, rõ ràng trong ngũ tạng và ngũ quẩn của mọi người. À, bản thể chúng ta với vũ trụ cũng có sanh khắc nữa. Và nếu chúng ta tu để tiến hóa cho nó hòa đồng lên rồi thì không còn sự sanh khắc nữa. Không còn sự sanh khắc nữa thì chúng ta mới mong rằng có sự sáng suốt để nghiên cứu cái bệnh trạng của bệnh nhân. Chứ đừng nói tôi học giỏi rồi tôi có thể trị bệnh người ta được. Không được đâu. Anh học giỏi mà anh chưa hiểu lấy anh còn khùng, anh thần kinh yếu, ngũ tạng không thông. Anh nhớ những cái gì của ông đã nói chứ anh không nói ra được là anh không phải người trị bệnh người khác. Đứng đắn nó như vậy đó. Anh không ngộ được cái đau đó mà anh đi trị người khác thì tự nhiên anh không có hiệu lực mau và anh cũng có tự tin. Thấy không? Cho nên cái tu của mình ở đây là tự trị bệnh, dứt khoát ổn định thần kinh, ổn định ngũ tạng. Pháp luân thường chuyển, soi hồn là làm ổn định thần kinh, ổn định ngũ tạng, tự trị bệnh mình trước khi ảnh hưởng người khác. Thì tất cả những bạn trước kia chưa tu, chưa hành cái pháp này rồi bạn thấy là mong muốn trị bệnh cho mình thôi chứ đâu có thành tiên thành Phật gì. Thì mọi người vô đây là muốn trị bệnh, học cái pháp này là muốn trị bệnh. Rồi trị một thời gian thấy mình ổn định và thấy mình được tăng gia sự thông minh lên và muốn hiểu biết sự cao siêu hơn. Thay vì hồi trước mình nghe sự cao siêu mình không hiểu vói không tới, mà bây giờ ta vói tới, ta hiểu điển là gì. Cho nên những người đã có, những người học thức có đi học rồi, y hay là dược, người ta cũng hiểu cái nhân điển của cơ thể, rồi cái thanh điển của vũ trụ. Cái đó là chỉ người tu mới voi tới và hiểu được. Cho nên chúng ta tu ở đây, nhiều người nhắm con mắt thấy ánh sáng, đó là phần thanh điển. Còn bên khoa học người ta chỉ mở mắt tìm ánh sáng thôi. Còn đằng này mình nhắm mắt tìm ánh sáng là mình thuộc gì? Một gì siêu khoa học. Ở bên trên nó còn nhiều cái, ở dưới này chưa có rờ tới được. Cho nên ở bên Canada chẳng hạn, bây giờ bác học người ta còn học cái pháp này người ta tu. À, theo những người tu ở bên đó viết thơ về cho chúng ta hay rằng có vợ chồng ông bác học đó tu đã thấy cái này cái kia rồi. Thấy chưa? Nếu mà y bác học y giỏi hơn, y đâu cần tu, y mở mắt y thấy hết trên kia, tại sao y phải nhắm mắt mới thấy? Đó, y đang hành cái này để thấy cái vô vi, cái không mà có. Thấy rõ mọi sự nguyên lai mà để hưởng lấy và tiến hóa. Thì chúng ta đã và đang hành hết. Những người mà đã có tu về bên pháp lý vô vi này đã là đang hành. Cho nên các bạn học về chuyên môn, giỏi về môn nào mà các bạn thiếu thanh tịnh, các bạn không có sáng suốt cái gì tốt được hết. Dám bảo đảm như vậy. Nhưng mà các bạn thanh tịnh rồi, các bạn làm ít thì giờ hơn mà sáng suốt đồ càng tốt hơn, tinh vi hơn, thanh tịnh hơn. Và cái tâm của nó vị tha, nó không có vị cá nhân, thì nó làm cái gì cũng tốt và đẹp. Và nó diệt khỏi cái bản tánh tham sân si hỉ nộ ai ô dục của nó rồi, thì nó chỉ nung nấu cái sự sáng suốt. Và nó bồi càng làm tốt thì nó được bồi dưỡng dưỡng sự sáng suốt thêm. À, nó ở trong cái hoàn cảnh nào nó cũng ở trong cái tiến hóa và cởi mở. Cho nên chúng ta là một người y sĩ phải hiểu cái luật định sanh khắc của trời đất và của bản thân chúng ta. Nhiên hậu mới trị bệnh nó dễ hơn. Còn không hiểu cái sự sanh khắc của ngũ hành của bản thể và không có hiểu sanh khắc của vũ trụ tứ quý phân minh thì chúng ta đi trị bệnh cũng như là may rủi thôi. Cái định không nổi cái bệnh đó. Và không có nhìn nhận thật thà rằng tôi chỉ có thể trị 20% hay là 30% thôi. Chứ không có ông nào mà trị hết 100%. Nhiều người bác sĩ học thiệt giỏi nhưng mà không có thể trị hết 100%, mà chính do người bệnh họ vừa họ ăn năn trị hết một phần nào rồi vừa họ sửa đổi lấy tánh tình qua cái cơn bệnh hoạn đó, họ sợ không dám uống rượu nữa. qua cái cơn bệnh hoạn đó họ không dám chơi bời nữa, đó là họ đổi cái tánh, họ mới dứt khoát cái bệnh căn. Thì người tu của chúng ta là dứt khoát những cái tánh đó, và bây giờ buộc dứt khoát liền đâu có được. Nhiều bạn người ta còn đứng thích cái này, thích cái kia, thích cái nọ, nhưng mà mỗi đêm nó chỉ hành hành rồi nó ổn định thần kinh, khai thông ngũ tạng nó, thì cái mức tiến hóa của nội bộ của nó khác rồi, tự nó dời đổi lên nơi khác, lên chỗ nhẹ nhàng, lên chỗ sáng suốt, lên chỗ cởi mở hơn. Nó không cần chung đụng với bất cứ một cái gì ô trược ở thế gian nữa, thì nó không có bị sự ô trược hút và lôi cuốn nó. Cho nên nhiều khi chiến tranh chúng ta đã thấy rõ ràng ở Việt Nam, nhiều chiến tranh, nhiều sự nguy hiểm ở trước mắt chúng ta, nhưng mà người có phước đức, người có tu, nó cũng ở trong cái hoàn cảnh nguy hiểm đó, nhưng mà nó không có thọ lãnh cái nguy hiểm đó. Có nhiều cái điểm lạ cho chúng ta thấy rõ ràng. Sao? Như ở ngoài quốc hồi trước người ta nói vô, anh là người Việt Nam chắc là anh chết, anh cả ngày ăn đồ chay giặt, mình đâu có gì đâu. Sao? Vẫn tu, vẫn thiền, người ta rất ngạc nhiên. Cho nên cái chuyện phước đức của tự nhiên mọi người đều có, mọi người đều có cái phước đức và có cái lộc riêng hết, chứ không phải không có đâu. Do sự tu hành và do sự hiểu biết cởi mở để trở về cái nguồn cội của mọi người, thì cái đó lúc đó mới hiểu được. Cho nên thiếu thanh tịnh, không biết nguồn cội của mình, tưởng là cha mẹ tôi sanh ra đây thì tôi làm vậy là tôi hết phận sự rồi, nhưng mà tôi vẫn đau khổ. Bạn đã làm hết phận sự rồi, bạn đã giúp người làm đủ hết tài sản bạn đưa cho thiên hạ, nhưng bạn vẫn đau khổ, hy sinh tất cả mà vẫn đau khổ. Tại sao? Tại vì bạn thiếu nghị lực để hiểu lấy bạn mà thôi. Còn bạn biết bạn á, thì bạn không có còn khổ nữa. Bạn biết rằng bạn cũng là một phần hồn rất xuyên thế gian để học tập và tiến hóa. Bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng học, tôi chấp nhận học để tiến, thì cái phần hồn của tôi nó nhẹ nhàng, phần hồn của tôi nó sáng suốt, và nó không có bị đụng chạm bởi ai hết. Còn nếu tôi lấy cái sự sáng suốt để khống chế người khác, tự nhiên tôi phải bị cái phản động lực nó chống chọi tôi. Thấy không? Cho nên chúng ta hiểu được cái phần hồn, mọi người chúng ta xuống đây học làm kim thạch thảo mộc, rồi tiến hóa tới thung tới lời người rõ ràng, qua chứng minh của lịch sử, đều qua những cái chuông học đó rồi mới tiến hóa tới đại giác. Cho nên một cái hoàn cảnh nào mà xảy đến, chúng ta chấp nhận để tìm hiểu, thì thấy chúng ta đang học bài và trả bài, mà trả xong bài rồi các bạn thấy nhẹ nhàng, thấy tiến hóa, thấy tiến bộ, thì mình đã tự y lấy, trị lấy cái bản tánh của mình càng ngày càng sáng suốt, thì bệnh hoạn đâu có còn, đâu có nghịch cảnh mà sanh bệnh. Cái tâm hồn của chúng ta càng ngày càng nhẹ nhàng và thoát tục một cách dễ dãi. Không phải là tôi bận áo tràng tôi mới là người tu, không phải tôi đặt bàn thờ tôi mới là tu, không. Cái trí ý của tôi xét được sự sáng suốt của tôi hay là chưa? Bởi vì các bạn có cái bản thể là cái tiểu thiên địa này, quyền cơ của tạo hóa, kim mộc thủy hỏa thổ, nước lửa gió đất phối hợp rõ ràng. Mà bạn lấy cái gì không không chế bản thể này, lấy sự sáng suốt mà để xây dựng tiến hóa cơ thể bạn, từ đầu chí chân đều do bạn quản lý hết. Một sợi tóc rứt đi bạn cũng đau khổ chung như nó, thần hồn cũng phải đau khổ chung. Cho nên chúng ta hiểu được sáng suốt đó, chúng ta nới rộng ra càng sáng suốt thêm, hòa đồng với sự sáng suốt của càng không vũ trụ, thì chúng ta mới thấy rõ chân lý là gì, và chúng ta sẽ nằm ngay trong chân lý để tiến hóa 24/24. Các bạn tưởng các bạn được an nghỉ à? Không, làm việc. Nếu cái khúc nào mà an nghỉ thì khúc đó tê liệt rồi, không có hoạt động nữa. Cái máu huyết các bạn lưu thông 24/24 là đang làm việc, chạy đua với sự sanh khắc của càn khôn vũ trụ và cơ tạng của chúng ta, theo đà tiến hóa rõ rệt. Nếu bạn thanh tịnh thì bạn thấy rất rõ rệt tôi đang chạy và đang tiến tới cái sự sáng suốt của càn khôn vũ trụ. Không phải tu pháp này mới tiến, nhưng không tu pháp này cũng vẫn tiến. vẫn làm việc 24/24. À, cho nên nhiều người nói tôi tu, tôi thành Phật rồi tôi sung sướng. Thành Phật đâu có sung sướng, thành Phật còn làm việc nhiều hơn. Bạn thấy tại sao chúng ta mở mắt không thấy ông Phật, mà nhiều khi trong một cơn mê, nằm mê, người không có tu, người ta thấy ông Phật. Con mắt phàm, cái sự linh động của luồng điển, con mắt phàm nó chậm hơn cái linh động của luồng điển của sự thanh cao ở bên trên. Cho nên nhiều người cúng Phật, lạy Phật, cầu Phật phù hộ, nhưng mà Phật đến sát bên không thấy. Đó. Tại vì sao? Tại nó thiếu thanh tịnh. Còn nó thanh tịnh thì sự linh động của nó tương đồng với linh động ở bên trên thì nó dòm nó thấy. Cho nên ở thế gian người ta nói tôi mở con mắt thứ ba, tôi nhắm con mắt nhưng mà tôi thấy ông đó đứng ở đầu. Không cần mở mắt mà thấy. Thì nó phải mở ở đâu mới được? Nó phải mở trung tim bộ đầu. À, cái sách xưa có để lại là tét bộ đầu, cái người đó mới là chân tu. Nở cái bộ đầu, nở cái nơi quần đó, nó mới xuất phát lên trên được. Nó mới thấy nó và nó hiểu nó. Cho nên những cái ảnh hưởng ở thế gian cho chúng ta thấy rất rõ ràng. Những cái cảnh Chúa cũng vậy. Suzuki đứng trên thánh giá bị đóng đinh, nhưng mà Ngài xin ơn trên tha thứ cho chúng nó, vì chúng nó chưa hiểu lấy nó. Nhưng mà tại sao Ngài lại không báo thù? Bởi vì Ngài đang học từ bi và Ngài tiến tới từ bi. Thấy chưa? Rõ rệt như vậy. Mà chúng ta người nghiên cứu được Chúa, kinh sách của Chúa, kinh sách của Phật, mà không biết ảnh hưởng nó để mà đi, rồi đem giảm cái giá trị của chúng ta, rồi chúng ta chung đụng với cái bản tánh tham sân si hỉ nộ ái ố dục mang rỡ trong đầu óc của chúng ta, càng ngày càng thụt lùi cái ánh sáng mà đung vào trong bóng tối, thì con người tốt lành trở thành ma quỷ. Cho nên sanh ra cái trận giết chóc nhau và ác hại lẫn nhau. Còn cái người mà tinh tấn chân tiên chân Phật, ai mà đi chủ trương cái sự giết Phật, ta chủ trương cái xây dựng và tiến hóa mà thôi. Cái chuyện sát phạt, phạt đó là tự đung đầu vô trong bóng tối, nó mới thành ra cái cảnh sân si cực độ như vậy. À, chúng ta quá trình ở Việt Nam, mỗi người ở Việt Nam đều chứng minh nhiều chuyện và thấy trước mắt, nghe lọt vô lỗ tai và thấy trước mắt nhiều điều rất hay. Và giáo dục chúng ta tiến hóa, và chúng ta đã phong phú kinh nghiệm để tu tiến. Mà chúng ta tu trong nghịch cảnh mới là tiến hóa lại. Mà tu trong cái cảnh an nhàn không có tiến hóa. Bởi vì an nhàn nó phải hưởng thụ. Mà cái hưởng thụ, các bạn ở trong y học, các bạn thấy bản thân con người đâu có trường sanh ở thế gian mà hưởng thụ để tu. Phải ở trong sự khắc khe nó mới tiến hóa. Còn bạn thanh nhàn thì bạn nay ăn mai ngủ bớt nhậu rồi thủng thẳng bạn tu được, cái bản thể nó chết rồi ai tu? Thấy không? Nó không có cái cơ sở để tiến hóa. Cái bản thể mà tiêu là không có cơ sở tiến hóa. Cho nên ở trong cái khách khe, trong thời buổi bây giờ chúng ta thiếu ăn. Người đời cho là khổ, mà người tu cho là được rảnh rỗi nhiều hơn, nhẹ nhàng để tiến hóa. Đồng tiền không thể lôi cuốn trong lúc này, mà cái tâm thần của tôi tự giải mới là đúng hơn. À, còn bên người tu, ta nói chân chánh là cơ hội cho các bạn trả nghiệp. Trả xong cái nghiệp này rồi các bạn nhẹ, bạn sẽ đi. Cho nên ở linh địa Việt Nam nó sẽ có nhiều cái chuyện hay lắm cho những người tu thay. Và vui, tiến, chấp nhận để tiến. Không có gì làm đau khổ hết. Dù các bạn ở trong rừng rú cũng không đau khổ. Bởi vì các bạn chấp nhận là người tu thì ở trong rừng như Thích Ca cũng không lấy gì đau khổ. Tại sao chúng ta đau khổ trước cái nghịch cảnh sơ sơ đó mà chúng ta đau khổ cái gì? À, chúng ta chỉ lo làm tốt cho mọi người, đó là sự cao quý. Và làm tốt cho mọi người thì các bạn không còn đau khổ nữa. Các bạn tự sức thanh lọc mọi sự đau khổ của nội tâm. Còn các bạn không biết làm tốt cho mọi người thì các bạn luôn luôn ôm lấy sự khổ. Là cái bệnh nan y. Không biết từ bi, không biết kiên nhẫn là cái bệnh nan y. mang tiếng tu mà thiêu tu. Đó, nó khổ ở chỗ đó. Cho nên chúng ta tu ở đây là chúng ta đang mỗi người trị bệnh. Mà quá trình tôi thấy các bạn cũng như ông Trung đi cải tạo về, trong thời gian cải tạo ai cũng nói khổ cực, nhưng mà về vẫn mập mạp. Hỏi cho người ở trong chỗ cải tạo làm cái gì? Ngoài giờ làm việc phải làm tốt, tới giờ làm việc phải làm tốt, ngoài giờ làm việc là lo công phu tu hành, không phá phái ai, không làm rộng ai, gây được tình thương và tự sửa mình. Cho nên ngày nay về được mập mạp tốt tu là nhờ cái gì? Nhờ tâm hồn nó không bấn loạn, nó ở trong lạc quan và nó thấy hạnh phúc của trời đất không bao giờ bỏ nó. Nó nằm trong chân lý để tiến hóa, thành ra nó thấy nó khỏe, nó không mệt, nó không bận tâm, thì ở nơi nào nó cũng tốt. Cho nên đã thí nghiệm qua cái chuông này, đã thí nghiệm cho mọi người biết thành cái phương pháp này. Chúng ta nên phổ biến cho mọi người nào đang nằm trong sự đau khổ và phân vân gây ra bệnh hoạn, thì chúng ta cứ khuyên họ tu để họ được cái cơ hội trở về với họ và dứt khoát những cái bệnh